Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chủ đề chúng ta sẽ thảo cứu hôm nay là bảy tính cách không nên có. Nói đến tính cách đó, là nói đến các biểu hiện về lối sống mà một con người có thể ứng xử như là một sự huấn luyện hoặc là như một thói quen. Dầu huấn luyện hay là thói quen đã gọi là tính cách đó, thì nó phải hướng đến giá trị hạnh phúc cho mình và cho người. Vì vậy đó, các tính cách nào đó gây phương hại cho mình và tha nhân đó là nên tránh. Theo Phật giáo, mặc dầu bản tính con người là không có thật, vì lệ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh và tự do ý chí, nhưng mà mỗi tính cách đó, nó như là kết quả tất yếu của quá trình giáo dục, thái độ tư duy và kinh nghiệm sự sống. Cho nên là chắt lọc các tính cách tích cực sẽ giúp cho chúng ta sống có ý nghĩa hơn, và do vậy sẽ mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Một, tính ba phải và không dứt khoát. Đây là một trong những tính cách rất phổ biến của phần lớn chúng ta khi đứng trước một ngã ba đường, mà việc lựa chọn nó buộc chúng ta phải có một quyết định sáng suốt ngay trong một thời điểm với một không gian và tính điều kiện nhất định. Chậm trễ trong việc quyết định đúng đó sẽ làm cho chúng ta đánh mất cơ hội một cách lâu dài. Để tạo ra được cái tính cách dứt khoát, tức là nhanh nhẹn quyết định mà không rơi vào những sai lầm do chủ quan, đòi hỏi đương sự cần phải có một tầm nhìn rộng và xa. Sau đó nó tạo ra được cái tính bền vững ở trong các phán đoán và quyết định. Kẻ vội vã, hấp tấp, lính vính thường dẫn đến nhiều nuối tiếc về sau. Tại vì lúc đó đó họ nghĩ rằng là mình đã chọn một hướng đi đúng, là một công việc chuẩn, mà trên thực tế đó nó chỉ là một cái phản ứng mang tính cách là lật đật đó, giống như là một con lật đật bị giật dây ở ngoài sau lưng. Mệnh lệnh cách của sự giật dây đó đã làm cho chúng ta không còn được tự chủ mình nữa, và do vậy thì dẫn đến cái ngộ nhận căn bản rằng là những gì tôi quyết định, tôi làm, tôi dấn thân là đúng, mà trên thực tế có thể nó rất là sai và nó không phù hợp với bản chất của sự vật, sự kiện đang diễn ra. Ba phải là tính cách đáng tội nghiệp. Một mặt nó phản ánh là sự thiếu kiến thức chuẩn, mặt khác nó làm cho đó rối rắm, không có cái hướng đi riêng cho mình. Tới người A, nghe học thuyết A, thấy có lý A và quyết định làm theo. Nhưng khi tiếp xúc hoặc được người B phân tích, lý giải, thuyết phục, can thiệp, thì đương sự có khuynh hướng thấy rằng là cái B này có vẻ hấp dẫn và giải quyết được vấn đề hơn cái A, mà trên thực tế chưa hẳn như vậy. Vấn đề ở chỗ là người ta biết nói khéo léo hơn, thuyết phục hơn thôi. Còn cái tính giá trị á, nó vượt lên trên cái nói vụng về hoặc là có nói khéo. Và đương sự khi phải sống chung, va chạm, tiếp xúc với rất nhiều cái luồng quan điểm, ý kiến dị biệt, việc thiếu sáng suốt sẽ làm cho chúng ta trở thành kẻ ba phải. Bản chất của nghĩa bên phải là tự tạo ra các mâu thuẫn về thái độ và nhận thức trong bản thân. Mặt khác là làm cho những người cộng sự và đối tác nó trở nên lính quýnh, rối rắm, không biết phải ứng xử thế nào. Khi mà cái tính cách chúng ta bị thay đổi theo điều kiện hoàn cảnh quá nhanh đi. Ta thử quan sát một người bộ hành băng qua đường. Đang khi hai dòng xe thuận chiều và ngược chiều đang đi ngang qua. Thà hoặc là đi tiếp tục tới phía trước, hoặc là dừng lại. Các tài xế đang điều khiển các phương tiện lái xe có thể thấy và đoán được cái phản ứng của người đi bộ và dễ dàng tạo ra sự an toàn trong giao thông. Còn lúc đó là lính quýnh, đi không đi, dừng không dừng, đi tới đi lui xuôi ngược, thì cái người phán đoán trong lái xe đó dễ bị lạc hướng và lũi vào bản thân của người đi đường là chuyện rất thường. Như vậy, sự ba phải, tức là lính quýnh trong các quyết định, sẽ làm cho bản thân của người đó bị sấm rối, và đương sự sẽ tạo cái sự rắm rối đó cho những người cộng tác nữa. Như vậy, để tránh được cái tình trạng này ta phải làm gì? Theo Phật giáo phải trau dồi kiến thức về phương pháp, có chiều sâu về nhận thức. Nếu mình không đủ chuyên môn đó, thì đi nên nhờ tư vấn những chuyên gia có kinh nghiệm, có sở trường, có kiến thức, có tâm lòng, để có thể rút ra cho chính mình một bài học, một lối đi, cách ứng xử. Và ta có thể có 2-3 sự lựa chọn khác nhau từ 2-3 nguồn tư vấn khác nhau để rộng lượng dư luận và rộng lượng lựa chọn. Khi cân nhắc, đối chiếu, so sánh giữa các cái tư vấn thì ta đủ sức để quyết định rằng là nên chọn con đường nào để có giá trị một cách lâu dài. Và đó là điều rất cần thiết. Bỏ cái thói quen tiếc nuối, rồi những mối hoài nghi đó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng quyết định một vấn đề. Kẻ tiếc nuối đó rất là khó quyết định, càng hoài nghi thì làm cho quyết định trở nên rắm rối hơn. Cái gì mình đã cân nhắc kỹ rồi, không nên quay trở lại nữa. Và con đường là thẳng tiến tới phía trước. Dĩ nhiên nó đòi hỏi đến tính thời gian, chắc chắn rằng là nó sẽ có kết quả. Cho nên an tâm, bình tĩnh mà đi tới. Có như vậy thì mới có thể dẫn đến các sự thành công. Điều hai, tính tự nghi và hoài nghi. Tính tự nghi là đánh giá thấp về bản thân mình. Đang khi hoài nghi là đánh giá tiêu cực về thiện chí của người khác, làm cho chúng ta đã không hề dám đặt bất kỳ một niềm tin nào về quyền lý trí đối với những cái quyết định gì liên hệ đến bản thân và tha nhân. Và người hoài nghi thì khổ lắm, đi tới đâu á là nghĩ xấu người khác tới đó. Cho nên từ hoài nghi mà sanh ra cái tên không dứt khoát. Từ dứt khoát nó kéo theo tính cách hoài nghi. Hoài nghi và dứt khoát là cặp bài trùng. Tào Tháo trong Tam Quốc Chí đó được hiểu là một nhân vật nổi tiếng về tính hoài nghi. Và cái chính sách của ông là thà giết lầm chứ không tha lầm. Do vì hoài nghi đó, con người trở nên rất độc đoán và sợ hãi. Bản chất của hoài nghi thì nó gắn kết với cái sự sống và quyền lợi, bao gồm danh dự của người hoài nghi. Cho nên khi rằng nghĩ người khác là xấu, là tiêu cực, là gây rối, là cố tình, là phá hoại, là chơi gâm, thì người hoài nghi lập tức có thể có những cái phản ứng để làm cho người khác bớt đi những cái ảnh hưởng xấu về mình. Mà trên thực tế là lúc đó chỉ đơn thuần là cái sự tự suy diễn, tự kết luận. mà tín hiệu của nó chưa hẳn là có. Câu chuyện Lã Bá Sa giúp Tào Tháo vì nhớ đến cái tình bạn đồng học ngày xưa, đã làm cho cả đôi vợ chồng này đó lâm vào nạn lớn là bị Tào Tháo giết chết. Trong cơn chạy loạn, Tào Tháo đã tìm đến nhà của Lã Bá Sa và xin tá túc. Bạn bè lâu năm không gặp á, chủ nhà mới nghĩ đến cách là mở tiệc để đãi. Nhà thì không giàu, chỉ có vài ba con lợn và ba con gà nuôi ở chuồng sau. Chồng và vợ đang bàn, nhưng mà lại sử dụng cái đại từ á, nói trỏng đi, cho làm Tào Tháo suy luận trên cơ sở hoài nghi và nghĩ rằng là vợ chồng này đang tìm cách là giết mình chết. Cô vợ tiếc nuối hỏi chồng á, là giết con nào, con lớn hay con nhỏ? Thì ông chồng thì ông nói là giết là chính, con lớn nó không quan trọng, bắt được con nào giết con đó. Thì Tào Tháo nghe nó giết tưởng là giết mình. Thì đang lúc mà ngủ mà nghe mơ màng với cái chiêm bao như vậy đó, nghĩ rằng là mình đã đi lầm chỗ, tin lầm bạn, cho nên phải ra tay theo công thức tiên hạ thủ di cường. Lúc mà hoài nghi như vậy thì thực ra chỉ có cô vợ tại nhà thôi, cho nên giết người vợ và giết luôn gia nhân. Chồng thì ra ngoài phố để mua rượu về. Sau khi giết xong mới biết rõ là mình bị giết lầm. Tào Tháo vội vàng rời khỏi nhà, và thấy người bạn thân tức là chồng của nạn nhân bị chết về đến. Hay là sợ nếu không thanh toán người bạn của mình á, thì cái việc truy hôn về cái sự cố vừa nêu sẽ làm cho mọi người biết rằng là Tào Tháo đang ở đâu, và do vậy cái sự an toàn của ông không được đảm bảo, cho nên ông ra tay giết luôn người chồng. Đó là hoài nghi liên hệ đến thái độ sống, một phần nó thể hiện cái tính cách ích kỷ, nhỏ nhoi, thiển cận, ác độc. Mặt khác nó được đúp bóng dưới nỗi sợ hãi và thiếu tri thức. Người nào sợ hãi nhiều và đi song hành với kém tri thức nhiều đó, thì người đó lại có mối hoài nghi to. Hai cái này nó tỷ lệ thuận với nhau. Đang khi người thiếu tự tin đó, là không nhìn thấy được tiềm năng mà mình đang có. Và do vậy dầu cho được phân tích, hướng dẫn bởi những người có kinh nghiệm đó, mình cũng không dám nhận dạng ra. Phấn đấu vươn lên để biến các cái mơ trở thành một hiện thực. Hoài nghi về chính mình đó, sẽ làm cho trở nên mặc cảm, tự ti, và đó cũng là một cái tiêu cực về thái độ sống. Một trong năm trói buộc kém, đó là làm cho người bị vướng dính đó, rơi vào các cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Theo Đức Phật đó là tính hoài nghi. Hoài nghi có gốc rễ từ thiếu kiến thức và sợ hãi đó, thì có thể khắc phục được khi kiến thức được đầy đủ và nỗi sợ hãi được tan biến. Nhưng hoài nghi do tâm thần gây ra từ những sự cố trục trặc của bộ não là rất khó khắc phục được. Kẻ hoài nghi hoàn toàn không khống chế được não bộ của mình, và là phải hoạt động theo sự dẫn dắt của nó. Hoài nghi loại này thì gồm có 4-5 trường hợp. Có tình huống nghĩ rằng là người ta nói xấu mình, phê bình mình, chỉ trích mình bằng mọi giá, mà trên thực tế là không, chỉ dựa trên suy luận thôi. Loại 2 đó là nghĩ rằng người ta sẽ giết mình bằng mọi cách. Để làm cái việc giết đó thì người ta phải đi theo dõi mình để ám hại, mà trên thực tế thì hoàn toàn không. Rồi thứ ba, nghĩ rằng là mình bị người khác lợi dụng, giá trị mình nhiều, khả năng mình cao, tính cách mình rộng, Nhưng mà người đồng hành, hoặc bạn, hoặc vợ, hoặc chồng, hoặc người thân đang khai thác lợi dụng mình bằng nhiều thức khác nhau. Lời ba, tất cả những việc làm tốt của người khác dành cho người hoài nghi đều bị người hoài nghi lặp lại vấn đề theo dạng chủ nghĩa xét lại. Có thể đang lúc nói với nhau đó, cảm thấy rất hữu lý, rất tự tin, rất hoan hỷ, nhưng về nhà suy nghĩ lại, nếu không phải vì một mưu đồ nào, tại sao ông ấy bà ấy tốt với tôi như thế? Chắc hẳn là phải có một cái mục đích xấu gì đây. Và từ đó khước từ bỏ sự trợ giúp. Loại thứ năm, không tin rằng trên cuộc đời này có bất kỳ người nào là tốt. Nếu có chăng thì người đó đã chết hết rồi. Cho nên mang một cái tâm trạng thất thiểu, não đùng, bi quan, yếm thế, chán chường, tuyệt vọng. Và làm cho người đó có cái nướng là không muốn giao du tiếp xúc với ai để tạo cái sự an toàn, chấn an này. Vốn là giả tạo. Trong trường hợp này đó thì người thân nên thương người bị bệnh hoài nghi do bộ não gây ra và sớm dẫn họ đến các bệnh viện tâm thần nhờ các bác sĩ chuyên gia điều trị càng sớm càng tốt. Chậm trễ được hiểu đồng nghĩa là mất khả năng điều trị. Phải kiên nhẫn là bởi vì người bệnh hoài nghi do bộ não không bao giờ thừa nhận rằng mình có chứng bệnh đó. Họ có thể lý luận rất logic, rất ấn tượng, rất thuyết phục, nhưng mà không có sự thật, toàn là những cái nói kết ảo thôi. Cái đó, đó trong khoa học lý luận gọi là tự mình dựng hình nộm lên hoặc ngã hình nộm xuống rồi ăn mừng rằng mình là người chiến thắng mà bố hình nộm không có. Đó là một cái nghịch cảnh của suy luận sai trên nền tảng của thực tại, dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng cho mình và cho người. Ba, tính sợ rủi ro và hay đổ thừa. Sợ rủi ro đó là một thái độ thiếu bản lĩnh khi mà mình phải tiếp xúc quá nhiều với các nghịch cảnh. Và từ đó, đó tâm chúng ta cảm thấy trỗi dậy một dòng cảm xúc sợ hãi, lo âu, phiền muộn mà vốn nó làm cho mình trở nên lính quýnh và thiếu sáng suốt hơn. Trên thực tế đó thì rủi ro đó bao giờ cũng xảy ra, như là những xác suất không thể không có. Trong đầu tư kinh tế, trong quan hệ chính trị, trong các nỗ lực sự nghiệp, trong các tương quan xã hội và gia đình, ngay cả trong mối quan hệ tình yêu và hôn nhân, hầu như cái sự rủi ro có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Phòng hờ và ngăn chặn để chúng không có điều kiện được xảy ra là một điều tốt, nhưng nỗi sợ hãi về các rủi ro sẽ làm cho chúng ta sống trong phập phồng và mất đi hết hoàn toàn các chất liệu của sự an lạc. Tại Ấn Độ thì có hai tượng Đức Phật với hai ấn thủ rất quan trọng, mà ở các nước Phật giáo Đại Thừa bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên ít khi sử dụng qua các nghệ thuật, tranh ảnh và tượng. Tượng một là tượng Phật vô úy, lòng bàn tay phải giơ thẳng lên ngang với cái trán, ngửa ra phía trước như thế này, lòng bàn tay trái duỗi xong theo cái chiều xuống dưới đất ngang ngang với lại cái bắp đùi và cũng ngửa ra. Ấn thủ này tượng trưng cho không vũ khí và thay thế đó bằng tình thương của lòng từ bi, cho nên nó được xem là biểu tượng của xóa bỏ hận thù, thiết lập hòa bình, tôn trọng sự cộng tồn và các dị biệt đến với nhau bằng những giải pháp có lợi cho cả hai, và nó là bản chất của không sợ hãi. Người bị sợ quá nhiều các rủi ro đó nên thờ cái tượng Phật với ấn thủ vừa nêu, quán tưởng hàng ngày về hình ảnh và biểu tượng này để ta nạp vào trong bộ não cái lệnh điều khiển rằng là tôi không sợ các sự cố, không sợ các rủi ro, không sợ các tình huống xảy ra ngoài ý muốn. Bởi vì theo nhân duyên và kết quả đó, cái gì sẽ phải diễn ra ta không thể ngăn cản được, cái gì không diễn ra dầu ta không có quan tâm, không sợ hãi, không lo lắng thì nó cũng thế thôi. Như vậy là sợ rủi ro để mà làm gì, vì nó chẳng giải quyết được vấn đề gì hết á. Cho nên để tâm bình thản, sáng suốt, sự việc đó xấu diễn ra chỗ nào ta khắc phục ở chỗ đó, và thực tập nhân quả để ta làm chủ bản thân mình, thì đâu có điều xấu gì trong phát ngôn, lời nói, hành động, lối sống, đâu mà sợ các rủi ro. Cho nên thay vì ta đầu tư vào trong cái nỗi sợ rủi ro thì hãy thể hiện cái phương pháp đúng, tri thức đúng, làm việc đúng, thì kết quả trước sau gì nó cũng phải là đúng thôi. Đổ thừa là một tâm lý tiêu cực khác. Ta tìm một con người, sự vật, tình huống để ta đúc trúc đổ các cái biện hộ trên đối vật đó nhằm để thoát ra khỏi cái nỗi mặc cảm, xấu hổ, sợ hãi về những cái kết quả không diễn ra như mong đợi mà mình đang phải đối diện. Người có tâm đổ thừa cái gì cũng quơ đổ được á, có gì cũng quy kết được, cái gì cũng có thể biến làm lý do biện hộ được. Nhưng và rồi đó, nếu không nắm vững các nguyên nhân chính và phụ, trực tiếp và gián tiếp, ta không thể khắc phục được hậu quả cho các tình huống tương tự trong tương lai. Đổ thừa để chạy tội là sự yếu kém của tâm hồn. Hoàn cảnh có thuận và nghịch, con người có tốt và xấu, đối tác thì có hợp và không hợp, đó là quy luật muôn đề. Thay vì ta đổ thừa thì hãy đầu tư vào việc phân tích các nguyên nhân chính và phụ, đó là thái độ ứng xử khôn ngoan. Thay vì đổ lỗi quy trách nhiệm mà vốn cái hậu quả xấu đã diễn ra không thể khắc phục được, thì ta hãy tìm cách để tháo gỡ nó và ngăn cản không cho nó được phát triển. Lối ứng xử tích cực này sẽ giúp cho chúng ta nhiều hơn với kết quả cao hơn. Và đang trong nỗi khổ niềm đau bởi thất bại và những khốn đốn đó, người thân vốn mà cho những lời khuyên chân thành, đừng nên vì thế mà tấn công kẻ nạn nhân. Giá mà hôm trước nghe lời mẹ khuyên là con đâu có ra nông nổi như thế này, ta đang khổ rồi, vợ thêm vài câu nữa là muốn xính dính luôn. Có người thì thiếu tới gì hơn, ngôi nhà này ta không chấp nhận mọi thất bại như mày, tao đã dạy mày rồi, chỉ đường đi nước bước, tài lanh không vừa nghe theo, cuối cùng hỏng hết mọi việc, đi chỗ khác ở. Đang khổ, đang đau, đang cần trợ giúp mà nghe một câu cứ muốn tự tử luôn. Nó dẫn đến cái sự trầm cảm và tiêu vọng. Đó là quy cứ trách nhiệm. Dĩ nhiên mặc dù quy trách nhiệm trong trường hợp này là đúng đấy, nó cũng không có giải quyết được vấn nạn đang trở thành là một nỗi đe dọa về hạnh phúc bị cướp mất. Do đó bớt các trách cứ để chúng ta xoay lại tìm cái giải pháp để giải quyết vấn đề. Và có một số người thì lại không có cái hướng giải quyết như thế, cứ đi trách cứ hậu quả đã diễn ra rồi, có nói hay không nói, nó vẫn ảnh hưởng đến hạnh phúc. Bây giờ khắc phục thì không, mà cứ đi truy chỗ này, đổ chỗ kia, quy chỗ nọ, làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Còn có người tầm cầu nguyên nhân để khắc phục nó thì nó khác hoàn toàn. Sau khi hiểu rõ được động cơ, nguyên nhân, tình huống, sự kiện và kết quả, ta trải lòng thông cảm về những rắc rối và trục trặc đã diễn ra, để chúng ta hàn gắn. Và một trong hai người thì cần phải nói cái lời để tạo cái sự khích lệ thoát ra khỏi cái mắc mối hiện tại, và người còn lại cần phải hợp tác trong ứng xử. Chứ đó ngồi mà cứ biện luận hoài là mệt lắm, nó không đi tới đâu. Bốn, tánh kiêu ngạo và khinh thường. Kẻ nào có thói kiêu ngạo, kẻ đó luôn luôn khinh thường người khác. Thói quen khinh thường sẽ làm cho người kiêu ngạo đó quan trọng quá về năng lực và những gì mình đang có. Đang khi đó, trên thực tế thì cái mình có so với tha nhân chẳng là gì. Nhưng người kiêu ngạo bao giờ cũng hãnh diện tự hào về lối sống, cách suy nghĩ, tiếp cận và giải quyết vấn đề, những kết quả. Và biểu hiện của người cao ngạo ngầm là đi tới đâu là luôn luôn kể về mình thôi, với một niềm tâm đắc lắm. Những cái câu chuyện đó lặp tới lặp lui đến 10 lần rồi nhưng mà không nhớ, mình kể nhiều người quá mình không nhớ đã kể cho ai. Cho nên gặp lại cùng một người mà mình có thói quen kiêu ngạo đó thì mình lặp lại, làm cho cái người nghe rồi muốn trời nó mệt luôn cái lỗ tai, tại vì thông tin nó quá cũ rồi, cho toàn là thông tin công nguội không à. Khinh thường người khác thường có cái cấu trúc cho rằng đó là mình là đúng, người khác là sai, mình là chân lý, người khác là phi chân lý, mình là trục xây, người khác là thứ yếu. Cho nên là muốn ngự trị, khống chế, buộc người ta phải theo mình. Bất cứ cái quyết định gì của mình đặt ra là buộc người khác phải theo ta. Cho nên đó là kết quả của lối sống thiển cận và cái tôi quá cao. Sống chung, làm việc chung, sinh hoạt chung, giao lưu với những người có tâm cao ngạo là mệt lắm. Bởi vì nói một chút là bắt bẻ, nói một chút là lý sự, nói một chút là đòi hơn thua, nói một chút là gây hấn. Nếu lúc nào mà đối phương thừa nhận rằng là bị thua rồi đó, người đó mới cảm thấy hả dạ. Đa khi bản chất của cuộc sống là để tìm cái hạnh phúc bình an, và kiến thức đúng, phương pháp đúng đó là những hỗ trợ tích cực, chứ không phải là để tự hào rằng mình đúng hay là sai. Mình đúng là mình có phước. Người khác sai do hạn chế tri thức, do suy luận sai, do giải quyết vấn đề sai thì là họ bất hạnh. Thì thay vì mình khinh thường họ thì hãy tư vấn họ, hỗ trợ để giúp cho người đó không bị sai lầm thêm một lần nữa trong tương lai, thì phải cao thượng hơn không? Cái đó nó tạo ra phước báo về tri thức. Mà muốn như thế thì phải có cái tâm không giấu nghề, không tư hữu kiến thức về cho bản thân mình, vì kiến thức là của chung. Và truyền bá kiến thức chung đó sẽ giúp cho chúng ta hỗ trợ cho các thế hệ đi sau và kế thừa đó đỡ mất thời giờ mà vẫn tích tụ được các tinh hoa tri thức của nhân loại. Cái đó cao thượng và quý giá lắm. Tinh thần tôn trọng và nâng đỡ sẽ làm cho chúng ta tránh được tình trạng thượng đội và hạ đạp. Kẻ cao ngạo luôn luôn là thượng đội để lấy lòng, nhưng mà dưới họ đó là luôn luôn đạp đổ để chứng minh rằng là mình là kẻ ghê gớm. Trưng dụng những người cao ngạo, thượng đội hạ đạp như vừa nêu là một cái tổn thất lớn về chính sách trong các tổ chức nhà nước, dân sự và tôn giáo. Và cái tính cao ngạo đó đã làm cho cái khoảng cách tâm lý và người xã hội ngày càng gia tăng giữa người cao ngạo và những người khác. Kẻ cao ngạo là khó chê lắm, xem trời bằng nắp dung. Nắp dung là bé xíu à, bầu trời bao la to lớn. Kẻ cao ngạo không biết mình là ai, cũng không biết tha nhân là ai, tới là cứ thể hiện là mình ngon hơn người ta, ghê gớm hơn người khác thôi. Và kẻ như vậy là rất dễ bị thất bại. Cái đêm vài năm khi kính thăm viếng Hòa Thượng Thích Trí Quang, cái linh hồn của Phật giáo trong cuộc đấu tranh Bắc Bạo Động và cái phong trào tự thiêu của Bồ Tát Quảng Đức là cũng phát xuất từ một trong các hoạt động của Hòa Thượng Trí Quang, dẫn đến cái việc bảo vệ Phật giáo khỏi cái nạn phân biệt chủng tộc của gia đình Thi Chúa Giáo họ Ngô. Hòa Thượng có kể với chúng tôi, Hòa Thượng gặp hai nhân vật. Thứ nhất là ông Ngô Đình Diệm và thứ hai là ông Hồ Chí Minh. Tức là hai người đại diện cho hai nhà lãnh đạo Việt Nam của hai chính thể và hai ý thức hệ hoàn toàn khác nhau. Cái lần gặp ông Ngô Đình Diệm tại một ngôi chùa cổ ở Huế, ông Diệm mới nói với Hòa Thượng Trí Quang, và lúc đó là một vị đại đức trẻ, chỉ lên các câu đối trong chùa: thầy có biết câu đối không, thầy có biết chữ Hán không, nếu không biết tôi đọc cho nghe. Đang khi đó Hòa Thượng Chí Quang đó là một bụng nho, nho chùm, nho ngọt, nho Hán và nho Phật, rất giỏi, đọc lão thông tứ thư ngũ kinh, phiên dịch kinh điển Phật giáo từ nhỏ. Mà ông Ngô Đình Diệm chẳng biết ông Hòa Thượng này là ai, thì thấy trẻ quá nên tỏ vẻ khinh thường và muốn chứng tỏ rằng là mình hơn ông thầy tu. Và Thượng Trí Quang nói: tôi không biết, nhưng mà ông Ngô Đình Diệm đọc tới đọc tới lui xuôi sai hai ba chữ. Một lần khác gặp ông Hồ Chí Minh tại một ngôi chùa miền Bắc đó, thì cụ Hồ mới nói với Hòa Thượng Trí Quang rằng là: tôi biết thầy đó là một vị tu sĩ giỏi, mà trong nhiều năm khi tôi ở chùa đó để hoạt động cách mạng thì tôi đã từng đọc bộ kinh Kim Cang, nhưng vì chiến tranh đó bây giờ kinh nó đã mất rồi, nếu có thì xin đại đức hãy cho tôi một bộ kinh, và nếu có gì thắc mắc là tôi nhờ đại đức tư vấn giùm. Thực ra đó, ông Hồ Chí Minh đó không phải là người dốt chữ Hán, ông là một trong những nhân tài lỗi lạc nhất của đất nước Việt Nam thời cận đại. Và chưa chắc là chữ Hán ông thua Hòa Thượng Trí Quang. Kinh điển Phật ông đọc trong thời gian ở tại chùa, và thời gian ông tu mấy năm tại Thái Lan, với tư cách là một tu sĩ Phật giáo. Và dĩ nhiên với vai trò một cái nhà lãnh đạo của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa tại miền Bắc đó, thì kinh không có thiếu gì, không có thiếu đâu. Như đó là cái cách để mà tôn trọng người khác và thiết lập cái quan hệ giữa Phật giáo với dân tộc. Đó là cái khôn khéo của nhà lãnh đạo. Và Hòa Thượng sau khi kể mới đúc kết rằng là so ông Ngô Đình Diệm với cụ Hồ Chí Minh thì cụ Hồ Chí Minh đó là thông minh hơn nhiều. Và do vậy cái kết quả thành công trong chủ nghĩa của ông đó dẫn đến sự độc lập của đất nước. Còn ông Diệm á, tự hào tự đại, thì cuối cùng đó là muốn xóa Phật giáo, nhưng mà chính thể của ông là bị xóa trước. Đó là bi kịch và cũng là nhân quả nhãn tiền. Nên là cái tính cách ngạo mạn sẽ làm cho chúng ta dễ bị hớ lắm. Người ngạo mạn rất là dễ có thói quen muốn dạy đời, đang khi mình biết bao nhiêu, nhưng mà đi tới đâu mình cũng muốn là người khác biết về mình là nhân vật ghê gớm lắm. Cái để con chó mới bắt đầu mới mọc răng đó, nó gặp vật gì nó cũng gặm nhấm dai, nhưng mà con chó mẹ chó cha đó thì không thế. Cái gì cần nhai thì nhai, cái gì cần ngậm thì ngậm, cái gì cần nuốt thì nuốt, chứ không phải cái gì cũng đụng vô là cứ quạp thế này. Một võ sĩ cao tay ấn đó, mình tới mình hù một cây giáo trước con mắt, cách 1 cm là không nhấp mắt, không thể hiện cái uy lực ra bên ngoài, và phải quan sát thật kỹ lắm mình mới thấy được cái hùng dũng tỏ ra từ cái chất liệu bên trong đó. Có nghĩa cao ngạo thấy dữ tợn giống như Trình Giảo Kim, ai mà đỡ được 3 chiêu của ông là ông hết ngón nghề gì đã đánh tiếp rồi, bắt đầu bỏ chạy thôi. Thì người cao ngạo thì thường luôn luôn thể hiện ra bên ngoài những cái chiêu này chiêu nọ vậy đó, nhưng mà khi mình hỏi sâu vô cái là bí lù. Đang cái đó theo Phật giáo kiến thức là để phục vụ cho hạnh phúc chứ không phải là để khoe khoang. Không có gì phải cao ngạo, dầu mình có trở thành là một thiên tài đặc biệt trong lĩnh vực. 5. Tính bi quan và sợ hãi. Bi quan là một thái độ mà cách thức nhận thức về thế giới, cuộc đời và con người đó đã làm cho người đó gần như là rơi vào trạng thái tuyệt vọng lớn, mất niềm tin cao, cho nên là không còn đủ bản lĩnh để gượng đứng dậy sau những cơn vấp ngã, nỗ lực thêm một vài lần nữa để hướng tới thành công. Trong bộ não tự điển của họ đấy, chỉ còn là những động từ thất bại, mất khả năng, thiếu điều kiện, không thể làm được, vân vân. Còn cái từ tin tưởng rằng là mình thành công là gần như là nó không còn, cái chỗ đứng nó bị đốt cháy mất tiêu rồi. Ngay cái cho bụi của sự đốt cháy này cũng không còn lại. Cho nên nó nhìn cuộc đời bằng một sự ảm đạm, buồn chán, thiểu não, thất vọng. Và nếu không điều trị thái độ tâm lý tiêu cực vừa nêu, đè nén với những ức chế lâu dài, chày tháng đó, sẽ dẫn đến tình trạng đó là bị chứng bệnh trầm cảm, tức là những trục trặc trên bộ não. Và nếu không được người thân trợ giúp và bản thân tự giúp, về lâu về dài có thể dẫn đến các chứng bệnh điên loạn hay là tâm thần. Kinh 42 chương Đức Phật nêu ra hình ảnh của các loại binh sĩ ở trận chiến. Có một số lính chỉ mới nghe tiếng tù già trống dục thôi của đối phương là nổi da gà, rợn tóc gái, run cầm cập bỏ chạy rồi, chứ chưa cần đánh. Có loại vừa mới sáp la cà, nghe bên kia hét lên, chống vang rền lên, động thái là hung hăng hơn, sợ quay về bỏ chạy, rối loạn đội ngũ. Có một số binh sĩ là sau khi mà gươm đối gươm, súng đối súng, tay đối tay, thấy bên kia to cơn hơn, lớn xác hơn, sợ bỏ chạy. Loại thứ tư, dầu thế mình cô, người yếu, sức nhỏ, vũ khí không hiện đại so với đối phương, nhưng mà vẫn bình tĩnh, tự tin, tìm ra các thế để biến cái yếu kém trở thành một cái lợi thế lớn, được xem là chiến sĩ đáng được tán dương. Sau khi nêu ra 4 loại chiến sĩ, Đức Phật đã kết luận rằng là các tu sĩ tâm linh Phật giáo nên là loại chiến sĩ thứ tư, chiến đấu với các nghịch cảnh, các khó khăn, không bi quan, chán chường, tuyệt vọng, sợ hãi gì hết á, cứ nỗ lực làm cho đến lúc nào còn sống là còn sắn tay vào làm, nỗ lực đến thành công, không bỏ cuộc nữa chứ, thì mới hy vọng có được ngày khải hoàn về các nỗ lực. Kẻ bi quan thường có thói quen thiêu dệt về các bất hạnh và nghịch cảnh đã diễn ra, đang diễn ra xung quanh mình. Tới cái thiêu dệt đó đã làm cho cái dòng cảm xúc mệt mỏi đó nó được tăng trưởng và cường điệu hóa, làm cho chúng ta mất đi nhuệ khí và bản lĩnh tự tin. Đang khi các trở ngại đó nó không nguy hại đến thế, không nghiêm trọng đến thế, nhưng mà cái tính cường điệu hóa sẽ làm cho cái người nghe mô tả không là quản à. Và khi quản rồi là có những cái ứng xử rất là lính quýnh, và khi lính quýnh rồi là thiếu mất đi sự khôn ngoan, nên kết quả thất bại là điều chắc chắn xảy ra. Người bi quan thường tô đen cuộc sống, đấu tố khổ đau, cường điệu hóa những bất hạnh. Và lối suy nghĩ của họ rằng là tôi sẽ không thể nào vượt qua được nghịch cảnh đang vây tỏ tôi, cho nên khóc lóc, nhắn gửi, cầu viện trợ, mong tha thứ và tự kết liễu bản thân cho một số tình huống. Đang khi vấn đề nó đơn giản, chỉ cần nỗ lực là thành công. Người bị quan thường kéo theo thái độ dễ sợ hãi, bởi vì lúc đó thừa nhận rằng là mình không còn đủ cái năng lực gì để chống chọi, khắc phục, vượt qua. Cho nên sợ hãi bắt đầu nó lan tỏa dưới cái tảng băng vô thức. Và một lúc nào đó nó thể hiện ra bằng những cái hoạt động hữu thức, là khống chế toàn bộ các hoạt động của chúng ta, từ lời nói, việc làm, cách sức ứng xử. Đi biển khơi đó, sợ nhất là các tảng băng ngầm. Chuyến tàu Titanic, một cái công nghệ đóng tàu tiên tiến của Anh, nhìn đổi hãnh diện tự hào của đất nước này vào đầu thế kỷ 20, đã va vào tảng băng ngầm làm cho hàng ngàn người trên tàu, phần lớn là những thành phần sang trọng, quý phái, thương gia, chết tức tưởi, chết dành nhau từng thước đất của sự sống, chết trong sự lừa đảo, rồi hối lộ tiền bạc để mong có được cơ hội sống, nhưng sự sống không xuất hiện lần thứ hai, chết trong nỗi tuyệt vọng và sợ hãi cùng tột. Cái tảng băng của nó sợ hãi nó còn nguy hại hơn là tảng băng ngầm gia vào các chiếc tàu trên biển khơi nữa. Sợ nặng nhất là sợ chết, sợ thất tình, thất nghiệp, thất bại, ly dị, sợ mất danh dự, bị dòm ngó, phê bình, chỉ trích, sợ người khác hại mình, tấn công mình, quấy phá mình, gây trở ngại mình. Có hàng triệu, hàng ngàn các mối lo sợ. Mà trên thực tế thì vấn đề nó không có đáng nghiêm trọng đến phải quan tâm như vậy. Nhưng mà người lo sợ là thường không thể nào đánh giá được cái mức độ thiệt hại thật sự có thể có. Có một câu chuyện thiền Tiếu Lâm kể về một vị thầy giảng dạy về cái nghệ thuật vượt qua sự sợ hãi. Vị thầy thao thao bất tuyệt về cái nghệ thuật, chẳng hạn như đang lúc mà tim mình đâm đang rung tình thịch á, thì cố gắng cầm một cái gì đó trong tay để truyền cái nỗi sợ hãi qua cái vật này. Và khi nói chuyện thì cố gắng hoạt dụng đôi tay thế này để các cái động thái vận chuyển đó nó làm cho ý thức của mình bị phân tâm theo, và giúp cho cái người quan sát sẽ để ý đến những động tác này, không nhìn trực tiếp vào mặt mình, và do đó cái nỗi sợ hãi nó thoát ra được. Có người thì đội cái nón, có người thì ngồi chéo ăn ngỗng, có người đang nói thì giang tay ra, có người thì ngã ngửa cái đầu ra sau. Bất cứ cái động tác nào mà nó có thể tạo ra cái cảm giác tự tin, chấn an đó, đều có thể được sử dụng trong nghệ thuật khắc phục được nỗi sợ hãi. Thì đang lúc hòa thượng đó thao thao bất tuyệt như vậy thì cái cơn động đất nó diễn ra. Nhà bắt đầu nó rung 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 rung. Một số đệ tử chạy hoảng loạn, hòa thượng vẫn đứng y nguyên. Sau 30 giây cơn động đất trôi qua thì hòa thượng bắt đầu đưa cái ly xuống, nói: "Này các đệ tử, các con thấy thầy thành công không? Các con hoảng sợ tùm lum, thầy chỉ là uống nước thôi." Rồi chú tiểu đó: "Thưa thầy, thầy uống lộn cái ly nước tương." Như vậy kiến thức về việc khắc phục sợ hãi mà nếu không đính kèm theo cái thực tập thì nó chỉ khắc phục nỗi sợ hãi được ở mức độ đầu thôi, chứ không có bền bỉ được. Phải thấu rõ được vấn đề ngay từng cái gốc rễ của nó thì tự động cái nỗi sợ hãi nó tan biến thôi. Ví dụ bây giờ người sợ ma, ta thử đặt ra vấn đề dựa vào kinh điển: ma là gì để phải sợ? Ma đó là người thân hay là người dưng? Nếu ma là người thân đó, ông bà cha mẹ chết mà chưa siêu thì họ sẽ trở thành hộ pháp bảo vệ ta trên mỗi nẻo đường của cuộc đời, lấy đâu mà sợ? Nếu ma là người dưng đó thì họ có quan hệ với mình đâu mà để trả thù trả đũa? Ngay cả trong tình huống ma là kẻ thù một mất một còn thì cũng không nên sợ, vì lúc còn sống có tay có chân, có vũ khí, có tiền bạc, có thể thuê đâm thuê chém mướn mà còn chưa làm được bởi luật pháp. Huống hồ bây giờ chỉ còn là một cái linh hồn không làm được cái gì, thì nỗi sợ hãi tự động nó sẽ mất đi. Và theo Đức Phật đó, sau khi chết mỗi người phải tái sinh trong vòng dài 3 giây đầu. Hiếm có trường hợp còn lại bị kẹt dài 3 ngày, dài 3 tuần lễ, dài 3 tháng đó. Các tuần thất cúng tại chùa là để hỗ trợ phòng hờ thôi, chứ không phải là cho đến hết 7 tuần thất hương lên mới được siêu. Phật tử nào mà nghĩ như thế là hiểu sai đạo Phật. Người chết có để lại máu me, cơ thể tan nát trên chiếc giường đi nữa, thần hồn người đó phải tái sinh theo nghiệp, không thể mặc cả được, thương lượng được, trì hoãn được. Nghiệp dẫn mình đi đâu mình phải có mặt ở đó nè. Này còn ở đâu, ở đâu mà sợ? Một kiến thức khác rằng là các hương linh đó là do vì hận thù, quan trái, rồi tình yêu quyến luyến, tình thương gia diết, rồi tiếc nuối sự vật sự việc mà chưa được ra đi, cho nên họ là đáng tội nghiệp hơn là đáng sợ. Họ có mặt là để nhờ chúng ta trợ giúp, chứ không phải là để quấy phá mình. Và dân gian cứ đồn đãi ma cản phá, ma gây hấn, ma tạo trở ngại, ma ảnh hưởng đến người còn sống, cho nên cái ngày tốt xấu của ma chết ảnh hưởng đến những người còn lại, đó là mê tín, đó là du quan, đó là giễu họa, đó là xuyên tạc. Và cái tội như thế là rất nặng, bởi vì người chết không còn đủ tư cách để biện hộ cho mình. Rồi bây giờ chúng ta suy nghĩ tiếp, nếu ma lại bóp cổ mình có chết không? Không, có tay đâu bóp. Ma nào có tay? Ma đâm mình chết không? Ma có tay đâu mà cầm vũ khí mà đâm. Cho nên cứ phân tích từng cái một thì nỗi sợ hãi nó hết rồi. Và gốc rễ của sợ hãi là sợ chết thôi. Cho nên khi mình hiểu được vô ngã, vô thường là một quy luật, không quan trọng về cái thân thể này, tuy nhiên không có đi đọt đó, sử dụng nó một cách đúng cách, thì còn gì để sợ nữa đâu. Sở dĩ chúng ta sợ là bị ảnh hưởng đến nó. Còn giờ mình hiểu rằng là ai cũng phải một lần chết, không chết trước thì chết sau, không chết thọ thì chết yểu. Cho nên thay vì sợ chết thì hãy sống có ý nghĩa. Lúc nào còn sống là càng nỗ lực làm việc tốt thôi, hài lòng với những điều như thế được hạnh phúc à. Nó sợ hãi biến mất thôi. khi mà hai tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp đổ do đạo diễn của Osama Bin Laden đó, thì cả thế giới Mỹ bị rúng động bởi sự khủng bố, bởi nỗi sợ hãi. Người ta đã được khuyến cáo nhau là không nên tập hợp ở chỗ đông. Kinh tế của Mỹ sa sút từ đó, và các cái mậu dịch của Mỹ đó, nó bị tụt xuống từ đó. Cái ngành du lịch của Mỹ đó là bị tổn thất từ đó. Đến bây giờ vượt dậy cũng chưa nổi. Và nỗi sợ hãi đó, nó là một bóng ma. Ma thì không có hại con người thật, nhưng cái bóng ma sợ hãi nó làm cho con người bị tổn thất rất nhiều thứ. Người có bản lĩnh, tức là có sức chịu đựng, không có phải bận tâm về lời thị phi, không phải bận tâm về những điều người ta nói về mình, cứ xem xét mình bằng cái gương nhân cách. Những gì đúng tiếp tục làm, những gì sai thì khắc phục, không chạy theo mệnh lệnh cách của người khác. Ta sống bằng lương tâm, tôn trọng luật pháp, thì tự động chúng ta cảm thấy bình an trên mỗi nẻo đường đề thôi. Đừng sợ để mà làm gì, nó có giải quyết được gì đâu. Chỉ làm cho vấn đề trở nên lính quýnh, rối rắm, bất lệ, trở ngại mà thôi. 6. Tính quá cầu toàn và lý tưởng. Trong đầu của người cầu toàn và lý tưởng đó, nó có hàng tá, hàng chuỗi các điều kiện, các mong mỏi, những kỳ vọng, các tiêu chí. Và người đó có khuynh hướng nghĩ và mong mỏi rằng là chồng tôi, vợ tôi, con cái tôi, cha mẹ tôi, anh em tôi, người thân tôi phải thế này mà không được thế khác. Và lối suy nghĩ lý tưởng đó tự đặt ra cho mình biết bao nhiêu là các áp lực không cần thiết và cũng không giải quyết được vấn đề gì. Ước vọng chân thành là một cái lực đẩy, nhưng mà biến ước vọng trở thành một áp lực là một sai lầm về nguyên tắc. Cho nên là trong tu trì đó thì người tu học nó cũng không nên gây áp lực rằng là ngày mai tôi phải giải thoát, năm sau tôi phải chứng đạo, cuối đời này tôi phải được thành Phật thành Thánh, chết rồi tôi phải vãng sanh Tây Phương. Đó là những lối suy nghĩ thái quá đã tạo ra nguồn áp lực ngầm mà mình không biết. Cho nên khi ngồi xuống tụng niệm bái sám lúc nào cũng căng thẳng, tu 7 năm trôi qua nó trời ơi giờ tôi chưa được cái gì hết, là gây áp lực tiếp. Chỉ cần đọc lại cái câu kinh Tăng Chi, Đức Phật nói: này các đệ tử, sự giác ngộ và thành quả chân chính cũng giống như là biển không có độ sâu thình lình. Sông thì có độ sâu thình lình, từ bờ ra ngoài 3 mét. Còn biển là lài lài. Nó là cả một quá trình, phải thấy rõ như thế. Các tổ Trung Quốc, như là tổ Thiền Tông thì thường gây áp lực cho người tu đó, thì lúc nào cũng để cái câu là sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc. Vô thường là nhanh chóng, sống chết là chuyện quan trọng nhất mà phải quan tâm. Không quan tâm việc gì khác ngoài hai chữ gì nêu: tu nhất kiếp, ngộ nhất thề. Như là những cái câu thiệu để thúc đẩy cái việc tu tập cho ta thật là rốt ráo. Buông giao đồ tệ xuống là lập tức thành Phật, để nó khích lệ cái người mà đã dấn thân quá nhiều vào con đường tội lỗi và ác độc rồi, không mặc cảm vào chính mình để gượng vậy mà đứng lên. Cứ ra buông giao đồ tể còn phải ở tù nữa chứ, nếu được ăn xá thì cũng bị phạt cách nào đó, sau vài ba năm thì mới thay đổi được lý lịch, sau vài ba năm đó bắt đầu mới hòa nhập cộng đồng, rồi mới sống tốt, rồi chuyển nghiệp, rồi cả một quá trình. Nhưng mà bao giờ cũng nói cương điệu hơn để khích lệ. Nhưng mà hãy sử dụng những câu nói như vừa điều như một sự khích lệ, chứ đừng như là một áp lực. Vì làm một áp lực nó sẽ làm cho chúng ta mệt mỏi trong tu tập lắm. Cái khác biệt là nằm ở chỗ đó. Sử dụng mà thiếu sự khôn ngoan sẽ tự gây áp lực cho bản thân. Cho nên ta phải tu một cách có bài bản, có tiến trình, có trình tự, có những điều cần phải làm và cũng cần phải nghỉ ngơi. Và mình cứ hình dung một cái quãng đường dài từ Sài Gòn ra Hà Nội trên 2000 cây số, xe buýt tốc hành đi phải mất 2 ngày, và trong lộ trình 2 ngày đó thì xe phải dừng lại ở một vài địa điểm để cho bà con ăn cơm, đi vệ sinh, nghỉ ngơi. Tài xế có cơ hội được thư giãn, tài 1 đổi với tài 2, tài 1 ngủ, tài 2 chạy, tài 2 ngủ, tài 1 chạy. Như thế mới tạo ra sự an toàn. Nếu tổng cái số giờ mà phải chạy đó, thí dụ như là 36 giờ, cứ không vì thế mà chạy một lèo không ngủ, không dừng, có như thế thì tài xế chứ chết sớm thôi. Có đi được vài ba chuyến rồi cũng chết sớm do tai nạn, do vì mất sự kiểm soát, do cái ngủ gật từ trung tâm nó lo dẫn mình. Cho nên phải chia ra từng giai đoạn. Và phương Tây đó, người ta đã đi đầu về vấn đề giờ làm việc. Một ngày là 8 giờ, một tuần đó là 5 ngày, 2 ngày thứ bảy và chủ nhật là để chăm sóc hạnh phúc gia đình, rồi đi tham quan du lịch, thư giãn, giải trí. Đó nó tạo ra một đời sống gia đình và xã hội thăng bằng. Dân gia Việt Nam thì nói một câu bóng bẩy hơn, đi một đàn học sàn khôn, thay vì nói là hãy ráng đi du lịch, thì nói về cái giá trị của tri thức trong việc học một sàn khôn đó, để cho người ta đừng quá gọi là lo xa mà làm đến ca 2, ca 3 mà không nghỉ ngơi gì hết, làm giàu kết xù xong rồi chết rồi ai hưởng. Dĩ nhiên là phương Tây có thái quá là ăn xài bao nhiêu làm bao nhiêu là ăn hết bao nhiêu, thậm chí là mượn nợ trước làm trả sau nữa. Còn phương Đông thì quá tính chắc cú, làm sao để có được căn nhà, xây dựng máy ấm, tạo được sự nghiệp, rồi lúc đó mới nghĩ đến cái việc vui chơi giải trí. Cả hai đều là thái cực của lối sống, cho nên là không nên cầu toàn như thế. Muốn như vậy ta phải chấp nhận sự tương đối về tính cách, về mong cầu, về ứng xử, về giao tế, để ta dễ dàng thiết lập được sự cảm thông trên nền tảng của hiểu biết và thương yêu đích thực. Còn người lý tưởng quá là đặt ra quá nhiều các tiêu chí, cho nên nó gây áp lực cho những người thân. Sống chung với những người như thế là mệt lắm. Dĩ nhiên ta cũng cần phải đặt ra các chỉ tiêu. Ví dụ như là một công ty lớn, người ta phải đưa ra chỉ tiêu tối thiểu mỗi người phải đạt được là chừng ấy, ai vượt cao hơn thì được thưởng xứng đáng, nhiều hơn nữa thì thưởng lớn hơn, còn thấp hơn á thì cũng không vì thế mà bị trừ lương, để nó tạo cái khích lệ thôi chứ không gây áp lực. Mà không thì người ta dễ lè phè, an phận, thủ thường, chấp nhận, và đó là một cái thái cực xấu. Lý tưởng quá thường đặt ra quá nhiều các tiêu chí mà cái khả năng thực hiện thì chẳng được bao nhiêu. Và cái gút mắt của vấn đề là nằm chỗ đó. Trong các nỗ lực với tiêu chí cao mà không đạt được thì dẫn đến một sự tiêu vọng lớn. Vậy phải nhớ cái câu đó Đức Phật. Cái con đường giác ngộ là một lộ trình tiệm tiến, chứ không có sự giác ngộ thành lịch. Cái mà Trung Quốc thường gọi là làm đốn ngộ, đốn ngộ là một khích lệ thôi chứ không phải là một sự thực. Đối với khích lệ ta hiểu giống như sự lên dây cót đó. Lâu lâu lên một lần thì được, chứ còn lên thường xuyên thì trước sau cũng đứt dây, vì nó không còn chỗ để lên nữa, mà nỗ lực nữa là phải đứt thôi. Trên một lộ trình dài đó thì ta phải phân qua các đoạn. Kinh Pháp Hoa nêu ra là 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 á là làm sao để giác ngộ được A La Hán. Giai đoạn 2 đó là thành tựu được quả Bồ Tát. Giai đoạn 3 là kết quả cuối cùng là Phật quả. Còn đối với người phàm á thì chia ra làm nhiều giai đoạn nữa. Giai đoạn dục, giai đoạn tình, giai đoạn tưởng, giai đoạn tri và giai đoạn trí. 4-5 cấp độ khác nhau này là chúng ta phải nỗ lực vươn lên cái tưởng để bỏ cái vươn lên cái tình để bỏ cái dục, vươn lên cái tưởng để bỏ cái tình, vươn lên cái tri để bỏ cái tưởng, vươn lên cái trí để bỏ cái tri. Đó là cả một quá trình đào luyện bản thân mình. Ta phải nỗ lực làm, có bài bản, có trình tự, nhưng không tự gây áp lực bởi các lý tưởng và tiêu chí quá cao. Các vận động viên Olympic và các hội thao thế giới đó, bản thân của các quán quân cũng đều đặt ra các tiêu chí cho mình rằng là kỳ này mình phải tự phá kỷ lục bằng những sự tập luyện. Có người thành công nếu ngày hôm đó sức khỏe được đảm bảo, giấc ngủ được ngon lành, vợ chồng không có bị lục đục, bà con không có ai bị bệnh tật, không có những tác động xáo trộn về tâm lý. Còn không khéo đó thì trong lúc tập luyện đó, thì phá kỷ lục được, nhưng mà đến lúc thực hiện đó thì bị thất bại. Cái mong mỏi vượt lên trên mình cao hơn một chút xíu đó là một cái chánh đáng để duy trì nó, để chúng ta mới tiến tới phía trước. Nhưng mà tự cầu toàn và lý tưởng hóa đó là một sự mệt mỏi, bởi vì nó đặt ra các thái cực mà cái mức khả thi trong việc đạt được là không cao. Cho đó là chủ nghĩa duy lý, duy trí nên tránh. 7. Tính bảo thủ và cứng nhắc. Cứng nhắc được hiểu nôm na như là ngang ngay, sổ thẳng, không chấp nhận ngoại lệ, không chấp nhận các tình huống không được cho phép. Ra quy định gì, như thế nào thì tất cả phải răm rắp làm theo ta. Và đang khi thỉnh thoảng có những cái sự lựa chọn khác có giá trị tương đương, và trong một số tình huống thấp hơn chút xíu là giá trị thay thế, thứ yếu, hoặc là có thể có giá trị cao hơn nữa. Nhưng mà người bảo thủ và cứng nhắc là nghĩ rằng là phải là con đường này, làm như thế này thì mới được, còn như thế khác là không được. Cho nên nó tạo ra những căng thẳng không cần thiết. Người bảo thủ được xem là người như đinh đóng cột. Và ta cứ hình dung sống chung với một người, tranh luận với một người bảo thủ đó, nếu họ là một cây đinh và các cái biện luận của chúng ta là một cái cây búa, càng nỗ lực thuyết phục họ tháo mở cái tính bảo thủ, chẳng khác nào nhìn lấy cái búa nện vào cái đinh đó, bịch 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 bịch, mỗi một động tác trôi qua thì cái sự lúng lúc sâu của cây đinh nó sẽ hằn ở trong gỗ và các dụng cụ được đóng, lại càng khó tháo mở ra hơn. Bảo thủ về chính trị và tôn giáo thường nó dẫn đến kết quả chết mang theo, chứ ít khi nào có thay đổi lắm. Và đây cũng là một trong những lý do mà ta thường khuyên, đó là nên tránh thảo luận trước công chúng vấn đề chính trị và tôn giáo về quan điểm nên và không nên, đúng và sai, tốt và xấu, vì sẽ không bao giờ có kết thúc. Không ai chịu thừa nhận rằng mình kém kẻ khác hơn, nếu có chăng là những bậc trí, mà những bậc trí thì đâu có lao vào cái tính bảo thủ cứng nhắc để tạo ra sự hơn thua không cần thiết để làm gì. Còn những kẻ thiếu toàn diện, thiếu chiều sâu thì mới có lối ứng xử này, mà khi đã bị kẹt vào như thế rồi thì rất là khó chấp nhận người khác. Giới luật Đức Phật nổi tiếng là nghiêm minh và cũng là hệ thống luật dân bản đầu tiên trên toàn cầu, lại có các quy định rất thoáng mở trong một số tình huống. Nó có bốn phương diện của luật: trì, phạm, giá và khai. Trong một số tình huống, trì là áp dụng, phải làm đúng chuẩn mực mà nếu không làm thì được gọi là phạm, tức là sai. Ví dụ ai giết người, trộm cắp, ngoại tình, lừa đảo, trái với luật pháp, trái với văn hóa dân sự, thì không chịu ngăn cản, vượt qua là có thể bị ngồi tù gỡ lịch. Có những trường hợp á, là bắt buộc phải khép lại, đó là giá, vì sự việc đó nó không dẫn đến kết quả gì, thì có những cái quyết định sáng suốt. Nhưng mà có những trường hợp là mở ra, tạo điều kiện cho phép có những cái thay đổi, có những cái linh hoạt, có những cái sáng tạo, để cho vấn đề nó không trở nên nghiêm trọng và kết quả nó bao giờ nó cũng tốt hơn. Ví dụ như là trong các cuộc chiến tranh vệ quốc, Đạo Phật chủ trương bốn trụ ăn, trong đó có ơn tổ quốc, cho nên người Phật tử được quyền tham chiến để bảo vệ độc lập chủ quyền bờ cõi quốc gia. Cái nghiệp sát kẻ thù trong tình huống này đó, đừng nên để cho lòng sân chủ đạo, mà để cho lòng từ bi và trí tuệ, sự hùng dũng quyết định. Từ bi vì không muốn cho kẻ thù á tạo thêm nhiều tội ác, từ bi vì không muốn nhân dân của mình á bị giặc giết một cách vô cớ. Trí tuệ sáng suốt để ta quyết định làm công việc hy sinh. Cái dũng khí làm cho chúng ta không tiếc thân phận mình cho cái độc lập chủ quyền của đất nước và những mục đích cao thượng như vừa nêu. Đó là một sự khai mở cho phép. Trong những tình huống ta không có một sự lựa chọn tốt hơn. Ví dụ như có một tên cướp đang cầm trong tay một vũ khí giết người, truy đuổi một người giàu có để hành hung và cướp. Biết rõ rằng là nạn nhân đang đi về phía bên tay trái, nhưng khi cướp lại hỏi mình đánh lạc hướng về phía tay phải là một sự nói dối, nhưng nói dối đây là có lẽ cho thai nhân. Thứ nhất, kẻ cướp không phạm tội giết người, không phạm tội cướp, không vi phạm luật, không chịu những hậu quả xấu. Đó là phát xuất từ cái sáng suốt của lòng từ bi. Do đó phục vụ cho những mục đích lệ lạc cụ thể trong các tình huống cụ thể thì việc khai mở đó là được cho phép, đó là sự linh động. Còn người có tính bảo thủ và cứng nhắc đó, là trong mọi tình huống nó phải thế thôi chứ không có chấp nhận cái khác. Sống với những người như vậy là mệt lắm. Trong ngũ hành tương sinh và tương khắc của Trung Quốc đó, nó cũng có một số điều tham khảo ý nhị. Mỗi một cái hành như vậy là gồm có 5 cấp bậc. Kim tức là kim loại gồm có 5 loại, mộc là gỗ có 5 loại, thủy là có 5 loại, hỏa là có 5 loại. Vâng. Trong 5 loại của cây đó thì bình địa mộc là dễ chịu nhất, nó có thể sống với bất cứ một cây nào, cây trên đất đồng bằng. Cái tính cách là hài hòa, cộng tồn đó, dễ. Để sống chung với những người có tính cách bình địa mộc là khỏe ra. Còn trong các loại đất đó, thì đại dịch thổ, thì đất đại địa là tốt, tốt nhất. Tại vì nó dung chứa cả tốt lẫn xấu, các quặng, không có than phiền. Cho nên là sống chung với những người có tính cách đó, nó thoải mái hơn. Đó là quan niệm đó. Nó cũng đúng một số tình huống. Tức là cái mức độ mà thoải mái của những người đó là do vì họ linh động. Họ không có mắc mú. Họ không bảo thủ, không cứng nhắc. Còn mà sống chung với cây tùng, cây bách đó, là các loại cỏ dại không sống nổi. Quý vị lên Đà Lạt, lên Sapa, những nơi mà khí lạnh quay phủ quanh năm đó, thì ta thường trồng cây dương, cây tùng, cây bách. Dưới xung quanh cái gốc của nó là những cái cỏ dại sống không nổi. Có nó là những thứ khác phải chết. nó không dung chứa lẫn nhau, không cộng tồn. Nhưng mà không cùng một chủng loại đó thì nó cộng tồn rất tốt. Đó là tính cứng nhắc. Cho nên để phê phán cái tính cứng nhắc này, ta mới nói là quân tử nhất ngôn, quân tử dạy. Rồi ta nói cái người ba phải đó, quân tử nói đi nói lại là quân tử mất khôn. Đó là hai thái cực đối lập với nhau. Chứ là cái tính linh động nó cần được thực hiện trong một số tình huống, chứ không thể là lạm dụng vào nó, lợi dụng nó để trở thành ba phải. Thiếu lập trường, thiếu nhất quán, thiếu bài bản, thiếu trình tự. Cho nên tập cái sự đào sâu vào hiểu biết đúng, ta sẽ dễ dàng có được mức độ cảm thông. Và khi có cảm thông rồi đó thì tự động mình dễ hiểu biết và thương yêu. Cho nên chúng ta không mắc mú, chấp trước, vướng kẹt. Và sống như thế là rất là thông thoáng, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái cho mình và hạnh phúc cho người. Nói tóm lại, 7 tính cách, 3 phải, thiếu dứt khoát, nghi ngờ mình, hoài nghi tha nhân, sợ rủi ro hay đổ thừa, kiêu ngạo và thích khinh thường, bi quan và sợ hãi, cầu toàn và lý tưởng, bảo thủ và cứng nhắc, là các tính cách tiêu cực mà con người có thể bị vướng phải và cần phải thay đổi để làm lại cuộc đời. Đạo Phật dạy chúng ta là phản quan tự kỷ mỗi thường quan, tức là lúc nào cũng phải nhìn về chính mình, đánh giá mình, phân tích mình, xem là mình có sai sót gì, có lỡ làng gì, có phạm phải cái gì không, trước khi phê bình đánh giá người khác. Và cái thái độ sâu gây nhân cách đó nó làm cho chúng ta trở nên cẩn trọng hơn, biết điều hơn và dễ dàng khắc phục những cái bất toàn ở bản thân hơn. Lối sống đó là một trong những điều kiện để đắc được nhân tâm một cách rất tự nhiên, như là kết quả của sự thực tập đúng vậy. Do đó, dựa vào lời Phật dạy, chúng tôi rất mong mỗi người trong chúng ta hãy nên suy nghĩ lại rằng là mình có bị vướng kẹt vào một trong 7 tính cách, 2, 3, 4, 5, 6 hoặc là cả 7 tính cách không. Nếu mà vướng dính thì mình biết được là vì thế mà mình không được hạnh phúc là phải. Cho nên hãy nỗ lực khắc phục nó. Và khắc phục được nó rồi thì chúng ta xứng đáng để được hạnh phúc. Đó là một cái quy luật rất là tự nhiên. Xin kết thúc tại đây.